Nguyên nhân chúng sanh không tin vào nguyện của Phật. 4. Không nương vào nguyện lực của Phật Di Đà có hai. 1. Luận tội nhiều hay ít, lúc tạo tội khởi tâm nghi mà thoái tâm, cho rằng thân tạo ác như vậy, tuy niệm Phật nhưng chưa chắc vãng sanh. Giống như người không học Phật sẽ không biết thiện có thiện báo, ác có ác báo, cho đến sau khi học Phật mới biết có thiện ác báo ứng, biết bản thân mình có tội nghiệp. Giống như người tu hành sơ sơ, hiểu sai, cho rằng mình đã tích lũy công đức, công hạnh của mình đã đạt đến cảnh giới nào rồi, cho rằng tâm mình có thể thanh tịnh hoặc đã thanh tịnh, thậm chí chứng được quả vị nào. Nếu có trí huệ, cố gắng tu hành, lại nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, thật ra sẽ phát hiện thân mình vẫn là tội ác. Đặc biệt, người càng tu hành siêng năng sẽ càng biết rõ bản thân mình là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có nhân duyên thoát khỏi ba cõi sáu đường. Ở đây đã giảng lúc tạo tội, chẳng phải cố ý tạo tội mới gọi là tạo tội, mà phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm đều là nghiệp cả, đều là tội cả, chỉ có điều chưa phát giác, chưa phản tỉnh mà thôi. Có người do hiểu rõ đạo lý này nên cho rằng tội làm chướng ngại việc giảng sanh, ngại rằng dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đây chính là luận tội nhiều hay ít. 2. Luận về phước nhiều hay ít. Cho rằng niệm Phật phải phát tâm bồ đề, tu các công đức thì nhất định giảng sanh. Nếu không có hạnh thiện phát tâm bồ đề, tuy niệm Phật nhưng chưa chắc giảng sanh. Phát tâm bồ đề đứng đầu, Phật lực làm hàng thứ. Cho rằng cần phải có sự hành trì phát tâm bồ đề, tu các công đức thì niệm Phật mới được giảng sanh. Nếu không phát tâm bồ đề, không thực hành lục độ, tích lũy công đức, tuy niệm Phật nhưng cũng không được giảng sanh. Quan điểm này không nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, lấy việc phát tâm bồ đề của mình, tích lũy công đức làm trọng tâm, cho rằng đây mới là nhân tố chủ yếu và sức của Phật là thứ yếu. Đây chính là luận phước nhiều hay ít. Phần trước luận về tội nhiều hay ít không đúng. Ở phần này luận về phước nhiều hay ít cũng không đúng. Chúng ta đều không hiểu rõ bản thân mình, vì thế cho rằng tự mình có thiện, cho rằng mình có thể phát tâm bồ đề, hoặc cho rằng bản thân mình chân chính đang phát tâm bồ đề. Đây là điều sai lầm. Nói phát tâm bồ đề chính là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Sau khi phát tâm bồ đề cần phải thực hành Bồ Tát đạo. Tâm bồ đề có hai loại, một là tâm bồ đề của Tịnh Độ môn, hai là tâm bồ đề của Thánh đạo môn. Tịnh Độ môn là nương vào bản nguyện tha lực của Phật A Di Đà mà giảng sanh cực lạc rồi ngộ đạo, gọi là bỉ độ nhập chứng, đó gọi là Tịnh Độ môn. Thánh đạo môn là pháp môn tu hành của bậc thánh. Tịnh Độ giáo chia Phật đạo thành hai loại, Thánh đạo môn và Tịnh Độ môn. Ngay trong đời này, tự lực tu hành ngộ đạo trở thành bậc thánh gọi là thử độ nhập thánh, đó là Thánh đạo môn. Tâm bồ đề của Tịnh Độ môn là niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc, tự nhiên sẽ đầy đủ tâm nguyện bồ đề trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành tựu hạnh bồ đề. Tâm bồ đề của Thánh đạo môn là nương vào chính mình phát tâm bồ đề đời đời kiếp kiếp ở thế giới ta bà, hành Bồ Tát đạo, thành tựu Phật đạo trong thế giới ta bà này. Căn cứ theo tâm bồ đề mà nói, tâm bồ đề của Tịnh Độ môn gọi là dị hành đạo, rất dễ thành tựu, chỉ cần niệm Phật thì có thể thành tựu. Tâm bồ đề của Thánh đạo môn gọi là nan hành đạo, chúng ta không thể làm được. Tại sao làm không được? Tâm bồ đề của Thánh đạo môn là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Người tu theo thánh đạo môn thông thường mỗi ngày đều phải nhớ niệm tứ hoằng thệ nguyện để nhắc nhở và khích lệ bản thân mình. Nhưng thực tế, phần lớn chỉ niệm trên miệng mà thôi, đâu có thực hành một cách chân thật chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát tâm Bồ Đề cần phải hành Bồ Tát Đạo, mà Bồ Tát Đạo là việc khó làm mà có thể làm, việc khó nhẫn mà có thể nhẫn, việc khó xả mà có thể xả. Hiện tại có người cần gan thì cho gan người ta, cần thận thì cho thận người ta, có người cần giác mạc, máu đều dâng hiến cả. Gặp thì làm, đây chính là việc khó làm mà có thể làm, việc khó nhẫn mà có thể nhẫn, khó xả mà có thể xả. Có thể làm được như thế không? Dù cho hiện tại có thuốc gây mê, hiến tặng những bộ phận trong cơ thể, có thể không còn đau đớn lắm. Hơn nữa, nếu lá gan quyên tặng một phần, nó có thể tái hồi phục. Nhưng chúng ta vẫn làm không được. Đây chính là việc khó khăn của sự phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Hay là nếu có hai căn phòng, mình ở một căn, căn khác cần bố thí cho người ta. Bên ngoài có người mắc nợ chồng chất, ngày ba bữa cơm không đủ. Người phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, bản thân dùng bao nhiêu thì chỉ để lại bấy nhiêu, còn lại tất cả đều bố thí một cách vô điều kiện. Đây mới là phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo chân chính. Thậm chí, người khác muốn vợ của bạn, con của bạn, muốn địa vị, tài sản của bạn, bạn đều hiến dâng tất cả. Đức Phật từ nhiều đời, nhiều kiếp, đến nay hành Bồ Tát Đạo làm như vậy, ở trong kinh điển nói rất rõ ràng. Những điều này phàm phu chúng ta làm được không? Chắc chắn là không làm được. Tâm Bồ Đề này và các hạnh Bồ Tát đều rất khó thực hành. Nhưng người bình thường không chịu khó xét lại, cho rằng mình đang phát tâm Bồ Đề, tu lục độ vạn hạnh, trì ngũ giới thập thiện. Đó đều là không tự quán sát, không hiểu rõ bản thân. Nếu người hiểu rõ mình sẽ giống những lời Đại sư Thiện Đạo nói: trước đây mình là một phàm phu tội ác trong sanh tử, thiện căn cạn mỏng, phiền não sâu nặng, lưu chuyển trong ba cõi, nương vào bản thân mình là không cách nào thoát khỏi ngôi nhà lửa này. Nguyên nhân chúng sanh tin nhận nguyện của Phật. 5. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà có 2. 1. Bất luận tội nhiều hay ít, lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ, tin biết rằng tạo tội như vậy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Nhưng vì niệm Phật mà nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà nên nhất định giảng sanh. Nếu nương vào lý nhân quả, tạo tội nhất định sẽ rơi vào địa ngục. Nhưng bởi vì niệm Phật nương vào nguyện lực của Phật, không những sẽ không đọa vào địa ngục mà sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc. Tin như vậy mới là tin chân thật. Như vậy mới là niệm Phật, thật sự nương vào Phật. Lúc tạo tội không khởi tâm nghi, đây chẳng phải kêu chúng ta tạo tội, chúng ta không nên tạo tội, xưa nay là thân tạo tội. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đều có tham sân si, đều có tâm tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều coi mình là chính, có lợi cho mình, tự nhiên ưu tiên chọn lựa. Nếu có ai đó xung đột với mình thì tâm lý sẽ không thoải mái, không hoan hỷ, sẽ tính toán, thậm chí tranh đấu với người. Đây chính là ngã chấp. Vì thế không cần phải nỗ lực làm mà tự nhiên thân tạo tội. 2. Bất luận phước nhiều hay ít, tuy có thiện đức đạo tâm, nhưng tin rằng không nương vào thiện đức đạo tâm này mà được giảng sanh, mà chỉ có nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới được giảng sanh. Đây hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Bất luận là phước đức của bản thân như thế nào cũng đều không nương vào. Biết rằng phát tâm Bồ Đề cũng tốt, làm thiện tích đức cũng tốt. Chẳng phải đời này kiếp này mới như thế, mà đời đời kiếp kiếp đến nay chúng ta đều đã học Phật, làm thiện tích đức, cũng đã từng xuất gia, thâm nhập kinh tạng, thậm chí trở thành vị đại đức cao tăng. Chúng ta đều từng trải qua. Vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn còn luân hồi? Bởi vì từ trước đến nay chưa từng thật sự nương tựa vào Đức Phật A-di-đà mà niệm Phật để giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, tuy có đạo tâm và hạnh lành này, nhưng kết quả vẫn luân hồi như thường, do đó không đáng để nương tựa. Di Đà cứu độ không bị chướng ngại. 6. Bất luận tội phước nhiều hay ít, bất luận có tội hay không tội, có phước hay không có phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được giảng sanh. Tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ. Chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Phật A-di-đà. Phước thì nên làm mà không thể cậy nhờ. Chưa có phước nào mà có thể hơn công đức danh hiệu Phật A-di-đà cả. Có nghĩa là bất kể có tội hay không tội, bất kể có phước hay không có phước, mà chỉ cần niệm Phật thì đều nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Tội không nên làm cũng không đáng sợ. Tội thì chúng ta đương nhiên không thể làm, chẳng qua chúng ta đều là thân tội nghiệp, nhưng chỉ cần niệm Phật thì quyết định giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, chúng ta tuy có tội nghiệp, nhưng không nên sợ hãi, lo âu, hoài nghi Phật A-di-đà phải chăng có đủ năng lực cứu độ chúng ta. Sức cứu độ của Phật A-di-đà đối với chúng ta là tuyệt đối, không bị chướng ngại. Tội của phàm phu chúng ta dù có lớn đến mấy cũng không làm chướng ngại sự cứu độ của Phật A-di-đà. Có nhân duyên gì mà Đức Phật A-di-đà ở cõi cực lạc được tôn xưng là Phật A-di-đà? Kinh A-di-đà nói, ánh sáng vô lượng của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương cõi nước không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A-di-đà. Ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật, không bị bất kỳ tội nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ của chúng sanh làm chướng ngại, nên gọi là Phật A-di-đà, cũng gọi là Phật vô lượng quang, Phật vô ngại quang. Do đây có thể biết, Phật có năng lực cứu độ bất kể chúng sanh nào, cũng không bị bất kỳ sự chướng ngại nào, nên mới được tôn xưng là Phật A-di-đà. Người niệm Phật nên biết và tin nguyên lý này. Phước nên làm mà không thể cậy nhờ. Phước chính là thiện. Mọi người ở thế gian này phải tuân thủ tam cương ngũ thường, tứ duy bát đức, phải hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu ngũ giới thập thiện, phải hòa thuận gần gũi hàng xóm, cứu giúp người nghèo khổ. Cái gì có thể làm thì gắng sức làm, phải tận tâm hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Đây chính là thiện, chính là phước. Tam cương ngũ thường. Tam cương là ba mối quan hệ căn bản của xã hội như vua tôi, cha con, chồng vợ. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời như nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tứ duy bát đức là thiện đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Thời Xuân Thu có quản trọng nước Tề đem lễ, nghĩa, liêm, sĩ xưng là tứ duy của quốc gia. Trong bài giảng thứ 6 về chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn đặc biệt đề xướng trung, hiếu, nhân, ái, tính, nghĩa, hòa, bình gọi là bát đức. Thời Tống có bát đức hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Nhưng không đáng để nương tựa. Nếu đáng để nương tựa thì đời đời kiếp kiếp về trước chúng ta nhất định đã làm các điều phước thiện, đã được giải thoát từ lâu. Tại sao hiện tại vẫn còn luân hồi? Đấy là các điều thiện tương đối, không phải là điều thiện chân thật, là điều thiện xen chất độc, điều thiện hữu lậu, cho nên không đáng để nương tựa. Điều mà chúng ta có thể nương tựa là chỉ có câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức của chúng ta tạo ở thế gian này dù cho rất lớn, nhưng không thể sánh bằng công đức danh hiệu bất tư nghị của Phật A Di Đà. Cần nhấn mạnh rằng bất kể thiện hạnh nhiều bao nhiêu cũng đều là thiện hữu lậu, đều là giả cả, chẳng phải là chân thật. Đã chẳng phải chân thật thì cũng như không có. Thí dụ như vào một kho báu, trong kho báu ấy chứa đầy đô la Mỹ. Tiền trong kho báu đó nhiều hay không nhiều? Rất nhiều. Nhưng nếu như những loại tiền đó đều là tiền giả thì sao? thì nó không có giá trị, cũng như không có. Vì thế, nói trên phương diện tính tuyệt đối, tính cứu cánh, thì điều thiện của chúng ta làm đều là điên đảo, hư giả cả, là thiện xen chất độc, thiện hữu lậu, cho nên không thể trở thành điều thiện giải thoát sanh tử luân hồi. Chỉ có câu danh hiệu này mới là điều thiện chân thật, điều thiện tuyệt đối, điều thiện viên mãn, có thể khiến chúng ta nương vào đó giảng sanh về thế giới cực lạc mà thoát khỏi lục đạo luân hồi. Người chuyên niệm Phật chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bất kể thọ tam quy hay không thọ tam quy, ăn chay hay không ăn chay, trì giới hay không trì giới, phát tâm bồ đề hay không phát tâm bồ đề, tu các công đức, nghiệp chướng nhẹ hay nặng, bất kể công đức nhiều hay ít, công phu sâu hay cạn, tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, tâm định hay bất định, đều không cần quan tâm, bởi vì chúng không có liên quan gì đến việc giảng sanh. Thậm chí, lúc lâm chung bị hôn mê cũng tốt, bệnh khổ niệm không được danh hiệu Phật cũng tốt, đều không cần để tâm làm gì, bởi vì đến lúc đó thì Đức Phật A-di-đà nhất định đến tiếp dẫn. Cũng không cần hỏi, hiện tại niệm Phật nếu như gặp nạn xe, nạn trên không, nạn nước, nạn lửa, những tai nạn này mà đột nhiên chết, như vậy phải chăng có thể giảng sanh cực lạc không? Đương nhiên chắc chắn giảng sanh cực lạc. Trách nhiệm hiện tại của chúng ta là niệm Phật, còn trách nhiệm của Phật A-di-đà là lúc chúng ta lâm chung, Ngài đến tiếp dẫn. Lúc nào chúng ta lâm chung, lâm chung ở đâu, lâm chung trong tình cảnh nào, Phật A-di-đà đều biết cả. Cho nên, tiếp dẫn giảng sanh lúc chúng ta lâm chung là công việc của Đức Phật A-di-đà. Nên chúng ta không cần phải lo cho Đức Phật, cũng chẳng cần phải trợ giúp Đức Phật. Phật không cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng không có năng lực gì để giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần chân thành niệm Phật là được rồi. Phá đi sự sai lầm tà tín. Cần nói thêm một điều nữa, có người nói bất kể thiện hay ác, Đức Phật A Di Đà đều sẽ cứu độ như nhau, cho nên tội ác cũng không cần phải sợ, thiện phước cũng không cần phải tu. Nếu sợ tội nhất định sẽ tu thiện, điều này chứng tỏ không tin tưởng sự cứu độ của Phật A Di Đà. Suy nghĩ này đúng không? Không đúng. Đây là tà tri tà kiến. Bởi vì loại tà tính này làm tăng thêm sự giải đãi và tội nghiệp của mình, mà còn bảo người phỉ báng pháp môn tịnh độ, phỉ báng người niệm Phật, làm người ta hiểu lầm rằng Phật A-di-đà dung túng người ác. Đồng thời vẫn còn nghi ngờ tội phước, cho rằng tu phước là sai, tạo tội là đúng. Loại sai lầm tà tính này lại càng nặng hơn tội trước. Đại sư Thiện Đạo nói, bất luận tội phước cũng là phá trừ đi loại tà tri tà kiến này. Suốt đời xưng danh không giải đãi. 7. Thời gian lâu hay gần. Thời cơ lúc bình sanh trên suốt cả một đời, thời cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng, cho đến niệm Phật một tiếng một niệm. Đoạn văn này giải thích hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc là từ bất định, và giống như ý nghĩa của nải chí. Cho đến một ngày, cho đến 7 ngày, cho đến 7 năm, cho đến 70 năm. Đây chính là thời cơ lúc bình sanh. Nếu như hiện tại gặp được pháp môn này thì suốt đời phải niệm Phật. Thời cơ lúc lâm chung là hiện tại đã nằm trên giường bệnh chỉ còn lại 10 hơi thở, chỉ có thể niệm 10 tiếng, thậm chí chỉ có thể niệm 1 tiếng hoặc khởi lên bằng ý, tùy theo hoàn cảnh mà chúng sanh niệm Phật. Đây chính là ý nghĩa hoặc một ngày, hoặc một tiếng, hoặc một niệm. 8. Niệm Phật dài hay ngắn? Văn niệm Phật dài hay ngắn trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập, trang 263, nói: trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm. Hoặc từ một niệm, mười niệm, cho đến một giờ, một ngày, một đời. Đại ý, một khi phát tâm thì nguyện suốt đời này không có thoái chuyển, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Đoạn văn này cũng giải thích hoặc một ngày hoặc bảy ngày trong kinh A-di-đà, đồng thời cũng giải thích cho đến mười niệm của lời nguyện thứ 18 đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, và cho đến một niệm của văn Thành Tựu và văn Lưu Thông đã nói. Một niệm này nói theo phương diện người lúc lâm chung thì khi sắp mạng chung mới gặp được pháp này. Nếu như lúc bình sanh gặp được pháp này, từ lúc họ gặp được mới bắt đầu niệm Phật, một đời không bao giờ thay đổi, không thoái chuyển, mãi đến khi vãng sanh về tịnh độ Di Đà. Người học Phật nên làm thiện tích đức, đây là bổn phận, nhưng chẳng phải dùng thiện đức này để làm điều kiện giảng sanh, hoặc dùng thiện đức này để trợ giúp sự cứu độ của Phật A-di-đà đối với chúng ta. Phật A-di-đà không cần chúng ta trợ giúp. Vì thế, niệm Phật chính là niệm Phật, không cần phải thêm trợ giúp, không cần phải thêm gia vị khác vào nữa. Bất kể là thiện hay ác, tịnh hay uế, tinh hay nghi, lâm chung hay không, chỉ cần chân thành niệm Phật, nhân như thế thì tự nhiên được quả như vậy. Nếu như cho rằng ngoài niệm Phật ra còn phải tu các thiện hạnh khác hoặc các pháp môn khác để trợ giúp sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà thì mới được giảng sanh, mới dễ giảng sanh. Đó chính là sanh tâm hoài nghi Đức Phật A-di-đà. Nếu có tâm nguyện sanh thì tuy hoài nghi mà cũng được giảng sanh. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ nói, có tâm nghi thì sẽ giảng sanh vào trong bào thai hoa sen, 500 năm không thể thấy nghe được tam bảo. Điều này cần phải chú ý. Một câu chuyện để minh chứng. Tôi kể một câu chuyện có liên quan đến bất luận là tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Năm Dân Quốc thứ 42, tức năm 1953, có bà Lại ở tại Tân Trang, Đỗ Lục, Đài Loan. Bà ấy không biết chữ, thật thà. Tuy trong nhà có tiền, nhưng vợ chồng sống lâu nhiều năm mà cảm thấy không được hòa thuận. Trong lòng luôn phiền muộn, không vui. Chỉ có thể nhân lúc chồng rảnh rỗi ra ngoài, bà xếp đặt một cái bàn nhỏ ở trong sân, cúng một ly nước trong. Tay cầm ba cây nhang, đối trước giữa trời lễ bái niệm Phật. Đầu tiên khởi xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mãi đến khi đứa con gái thiết nơi an trí Phật, khuyên bà ấy chuyên nhất niệm Phật, bà ấy mới đổi thành chuyên nhất xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con gái của bà Lại từng do thân thể không khỏe nên mới phát tâm đến hang núi Phước Sơn, Mai Lâm, huyện Vân Lâm nấu ăn 3 năm. Sau 3 năm, quả thật thân thể không uống thuốc mà tự khỏi, về nhà liền thiết nơi thờ Phật. Trước khi bà cụ giảng sanh nói với con gái rằng: mẹ còn 3 tháng nữa thì giảng sanh rồi. Con gái khuyên bà rằng: không nói những chuyện không vui như vậy, đừng quan tâm chuyện của ba, chỉ siêng năng niệm Phật là được rồi. Sau 3 tháng, lão Bồ Tát lại nói với con gái: ta sắp giảng sanh rồi, và nói cha con sống thêm 3 năm nữa. Quả thật ông Lại 3 năm sau thì qua đời. Nói xong, quét nhà sạch sẽ, đi ra ngoài mua gỗ đàn hương đem về nhà nấu nước tắm gội, thay áo quần sạch sẽ, dán búi tóc lên, sau khi ăn xong bữa tối thì đi ngủ. Hôm sau, con dâu phát hiện mẹ chồng ngủ không thức dậy. Mới đến trước thì thấy mẹ chồng đang nằm ngủ say theo kiểu cát tường nên không dám kêu. Mãi đến 10 giờ trưa, con dâu cảm thấy mẹ không trả lời, nên đến trước xem lại lần nữa thì mới biết mẹ sớm đã giảng sanh. Do chịu sự ảnh hưởng từ sự giảng sanh thù thắng như vậy, nên hai đứa cháu gái và cháu ngoại của lão Bồ Tát đều xuất gia. Bà lại sống vào năm Dân Quốc thứ 40, tức năm 1951. Bà không được học hành, không biết chữ, nhưng lúc đó cũng rất ít có pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh trên truyền hình lại càng ít, cho nên cũng ít có cơ hội nghe kinh, nghe pháp. Vì thế, bà cũng không hiểu rõ giáo lý Phật Pháp cho lắm. Nhưng bà chỉ nương vào câu trên suốt 100 năm, dưới đến một ngày, 7 ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà của Đại sư Thiện Đạo nói, mà bà đã biết thời gian giảng sanh trước 3 tháng. Từ bối cảnh văn hóa hoặc điều kiện khác mà nói, bà lại này có thể không bằng chúng ta. Nhưng việc giảng sanh thù thắng của bà ấy chưa hẳn chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta muốn giống bà ấy, thì cần phải như Đại sư Thiện Đạo nói, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Hơn nữa, dốc lòng không tranh với mọi người, không cầu gì trong thế gian này, trong tâm giữ cho được nhẹ nhàng, bình tĩnh. Biết thời gian giảng sanh trước 3 tháng, trước đó, bà tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay y phục tốt nằm trên giường, đợi Phật đến tiếp dẫn. Không đợi bạn hữu đến trợ niệm, mà còn vẫn biết người khác, tức chồng bà, chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa. Điều mong mỏi sau cùng của hàng cao tăng đại đức, đại khái cũng như vậy mà thôi. Chúc tất cả mọi người một lòng niệm Phật, đồng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phần phụ, giảng nghĩa, bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Văn bất luận tội hay phước trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo toàn tập trang 250, nói: tất cả phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, trên suốt 100 năm, dưới đến một ngày hoặc 7 ngày, một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định giảng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn chánh định nghiệp trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo toàn tập trang 250, nói: nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. 1. Tất cả phàm phu, Kinh A-di-đà nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân, đây chỉ cho phàm phu ở đời ác ngũ trược nương vào công đức niệm Phật. Thì Phật liền khen rằng: thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh nói: thiện nam tử, người này làm nhiều các pháp ác mà không biết hổ thẹn. Vì ông xưng danh hiệu Phật A Di Đà nên các tội tiêu diệt, ta đến tiếp dẫn ông. 2. Tội phước nhiều hay ít. Chúng sanh ngũ trược, có người phước nhiều tội ít, có người phước ít tội nhiều, có người tội phước đều nhiều, có người tội phước đều ít, có người chỉ có tội mà không có phước, không có người nào chỉ có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đời ác ngũ trược, thế giới ác, chúng sanh ác. 3. Bất vấn, tâm có điều nghi ngờ là vấn, ngược lại là bất vấn. 4. Không nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà có hai. Một là luận về tội nhiều hay ít, lúc tạo tội khởi tâm nghi ngờ mà thoái tâm, cho rằng thân tạo tội ác như vậy, tùy niệm Phật nhưng chưa chắc giảng sanh. Hai là luận về phước nhiều hay ít, cho rằng vì niệm Phật mà phát tâm bồ đề, tu các công đức thì chắc chắn giảng sanh. Nếu không có thiện hạnh phát tâm bồ đề, thì tuy niệm Phật chưa chắc giảng sanh. Phát tâm bồ đề đứng đầu, Phật lực kế đến. 5. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà có hai. Một là bất luận tội nhiều hay ít, lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ, tin rằng tạo tội như vậy thì chắc chắn đọa vào địa ngục. Nhưng vì nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì nhất định được giảng sanh. Hai là bất luận phước nhiều hay ít, tuy có thiện đức phát tâm Bồ Đề, nhưng tin rằng không nương vào thiện đức phát tâm Bồ Đề này mà được giảng sanh, chỉ nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới được giảng sanh. 6. Bất luận tội phước nhiều hay ít, bất luận có tội hay không có tội, có phước hay không có phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được giảng sanh. Tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ. Chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Phật A-di-đà. Phước thì nên làm nhưng không thể ỷ lại. Chưa có phước nào có thể hơn công đức danh hiệu Phật A-di-đà cả. 7. Thời gian lâu hay gần, thời cơ lúc bình sanh trên suốt cả đời, thời cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng, cho đến niệm Phật 1 tiếng 1 niệm. 8. Văn niệm Phật dài hay ngắn trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập, trang 263 nói: trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, hoặc từ một niệm, 10 niệm cho đến một giờ, một ngày, một đời. Đại ý, sau khi phát tâm thì thệ nguyện suốt đời này không có thoái chuyển, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Kinh A-di-đà nói, chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn phước đức. Quán Kinh nói, ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Không tin sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều ác trong tất cả điều ác. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều thiện trong tất cả điều thiện. Ngũ nghịch thập ác dĩ nhiên là cực ác, nhưng tin Phật A-di-đà khi lâm chung chắc chắn được cứu độ. Ngũ giới thập thiện tất nhiên là đại thiện, nhưng hoài nghi Phật A-di-đà thì khó mà thoát khỏi đọa lạc. Ngũ nghịch là năm tội nghịch theo tiểu thừa, là năm thứ tội nghiệp làm hủy hoại ân điền, phước điền, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Thập ác còn gọi là thập bất thiện: 1. Sát sanh, 2. Thâu đạo, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Lưỡng thiệt, 6. Ác khẩu, 7. Ỷ ngữ, 8. Tham dục, 9. Sân khuể, 10. Tà kiến. Không có điều thiện nào có thể hơn điều thiện tin được Phật A-di-đà cứu độ, và cũng không có tội nào hơn cái tội không tin Phật A-di-đà cứu độ cả. 6 chữ vạn đức hồng danh là diệu thể của lục độ vạn hạnh. Xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà là kết tinh của hằng sa công đức. Người tin thì được cứu, vì niệm Phật rất dễ dàng, là thù thắng, vì thuận theo bản nguyện Phật A-di-đà. Tuy là người ác, nhưng tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì cũng hơn người đại thiện ở thế gian. Nguyện giảng sanh và xưng danh không những không luân hồi, mà trái lại còn được thành Phật.